Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng tự quản lý. Thay mặt quý khán giả đài SBS trên đường dây, xin chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Vâng, như đã giới thiệu là hôm nay chúng ta nói chuyện về sở thuế cảnh báo về những người điều hành quỹ hư bổng tự quản lý. Thì vấn đề này, thưa anh, nhắc tổng quát về quỹ hư bổng tự quản lý như thế nào, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái quỹ hư bổng tự quản lý như chúng ta biết á, là tức là một cái quỹ mà chúng ta mở ra để mà với cái mục đích á, là những cái tiền hư bổng mình bỏ vào đó để mà tiết kiệm cho khi mà chúng ta về hưu đó anh. Thì cái quỹ hư bổng tự quản lý nó khác với cái những cái quỹ hư bổng khác là cách đó, là thứ nhất á, là những người làm, nếu mà mình mở ra tự quản lý lấy á, thì mình sẽ là những cái người mà điều hành, tức là trustee của cái quỹ hư bổng đó, tức là mình sẽ chịu trách nhiệm về những cái thí dụ như là theo đúng theo luật lệ của sở thuế và có những cái quyết định đúng đắn để mà cho cái mục đích chính là có tiền để mà về hưu sau này. Còn nếu mà giữa cái sự khác biệt giữa cái quỹ hư bổng tự quản lý và những cái quỹ hư bổng khác đó, tức là nếu mà mình đưa qua những cái quỹ hư bổng mà tức là như ví dụ như là Australian Super hoặc là những cái nơi mà chủ hãng họ mở cho mình một cái quỹ hư bổng đó, mình bỏ tiền vào đó, thì mình không có điều hành những cái tiền đó, mặc dù mình có thể mình nói là mình muốn bỏ vào trong cái quỹ mà nó cái fund mà nó có thể nó tạo ra nhiều lợi tức, thì nó tức là nó sẽ nhiều rủi ro hoặc là ít rủi ro đầu này nọ, nhưng mà mình không có quyền mà quyết định là mình nên đầu tư vào cổ phần này hoặc là đầu tư nào bất động sản hoặc là đời nọ thì mình không được. Nhưng mà đối với cái quỹ hư bổng tự quản lý, tức là mình tự set up á, thì mình có thể mình chọn lựa, mặc dù mình có thể mình chọn lựa mà cả là nếu mà mình muốn lấy cái số tiền đó mình đầu tư vào cái thị trường chứng khoán, hoặc là mình có thể nếu mà cái số tiền lớn mình có thể mình mượn thêm tiền để mà mình mua bất động sản để mình đầu tư thì cũng vẫn được như thường đó anh.
Dạ vâng, anh nói tới đây thì chúng tôi muốn có một thắc mắc là nếu mà người tự quản lý cái quỹ hư bổng của mình, nếu mà anh này anh thích, anh có quyền là xuất tiền trong đó ra để anh tiêu xài hay là nghỉ holiday này kia không, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó là cái mà luật lệ nó rất là nghiêm ngặt về cái phần đó. Nếu mà mình dùng cái số tiền đó mà không có đúng đó, thì đó là thứ nhất á, là cái thiệt hại đó là cái quỹ hư bổng của chúng ta sẽ không được cái mức thuế nhân nhượng cho đối với những cái sale manager super fund hoặc là tiền từ chút super fund, là mình sẽ mất cái sự mà nhân nhượng đó về thuế, tức là cái mức thuế nó sẽ đánh cao. Và lại nữa là nếu tại vì mình đó là trustee, tức là cái người mà điều hành cái đó, nếu mà mình dùng cái số tiền đó không đúng theo cái luật lệ đó là mình có thể bị phạt. Nếu mà cái quỹ hư bổng đó mà không có làm đúng luật đó thì cá nhân mình cũng có thể bị phạt như thường. Và nếu mà mình làm sai thì mình cứ sửa thôi là không đúng. Tại vì một khi cái tiền đó, nhớ cái mục đích chính của cái tiền mà khi mà mình vào quỹ hư bổng đó là cái mục đích chính đó là để mà cho tương lai, để mà cho khi mà mình lúc mà mình về già về hưu mình mới có thể mình xài được và xài đúng luật. Và luật lệ thì họ cấm những cái không có cho chúng ta xài cho những cái việc mà liên quan đến cá nhân của chúng ta, hoặc là nó có liên hệ tới gia đình, family đồ, thì là chúng ta sẽ không được xài những cái đó để mà ví dụ như đầu tư mua một cái nhà mà mình đang ở, thì đó là cái đó là không có được đó anh. Dạ.
Dạ vâng, nhiều người mà khi thiết lập cái quỹ hư bổng tự quản lý thì họ nghĩ rằng cái số tiền này là tiền của họ, thì đâu phải là của chính phủ hoặc là của hãng xưởng gì đóng vào, là nữ ra họ có tiền của họ thì họ xài trước hay xài sau gì cũng như vậy. Thì thưa anh, suy nghĩ như vậy có đúng không?
Dạ thưa anh, thì cái mục đích chính là đúng vậy, cái tiền đó là tiền của mình, tức là mình đi làm và chủ hãng phải đóng tiền vào cho mình, hoặc là mình có thể mình bỏ vào thêm. Nhưng mà khi mà cái đó là cái mục đích của cái số tiền đó khi mà bỏ vào là để cho chúng ta sau này khi mà mình đủ tuổi về hưu và mình không còn làm việc nữa thì mình dùng cái số tiền đó để mà mình tiêu xài cho cái về hưu, chứ không phải là lúc này mình lấy ra được. Do đó mặc dù mình bỏ vào quỹ hưu bổng của những cái công ty lớn hoặc là chúng ta tự quản lý, thì nó cũng luật lệ nó cũng áp dụng giống nhau, mặc dù là hai cái một cái nơi mà điều hành coi sóc về cái đó khác nhau, nhưng mà nó cũng giống luật lệ thì nó cũng tương đối nó ngang hàng với nhau ra, tức là cái số tiền đó là mình phải đầu tư với cái mục đích chính là tạo ra lợi tức để mà cho tương lai, chứ không phải là chúng ta có thể mình lấy ra lúc này mình xài thì không được ra, ngoại trừ là có những cái trường hợp mà đặc biệt mà luật lệ họ cho phép thì chúng ta mới bước ra được đó.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, ai nên mở những quỹ hưu bổng tự quản lý thưa anh?
Dạ thưa anh, mục đích chính á, nếu mà chúng ta muốn mà nếu mà có một cái số tiền khá lớn, ví dụ như là khoảng 200 ngàn trở lên đó anh, thì đó là tới lúc trong cái quỹ hưu bổng thì đó là mình có thể mình suy nghĩ, nếu mà mình có khả thứ nhất là mình có cái khả năng và hiểu biết về thêm một cái phần mà về quỹ hưu bổng đó, thì mình có thể mình nghĩ tới là có thể mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý để mà mình điều hành, nếu mà mình muốn có thì giờ và mình hiểu là luật lệ rồi để mà mình có thể mình đầu tư. Ví dụ như chúng tôi có trình bày đó là nếu mà mình làm mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý thì mình có thể mình đầu tư vào bất động sản hoặc là mua cái, ví dụ như mà mình có vay một cái business cá nhân nữa, mình có thể mình mua một cái bất động sản và sau đó mình cho mướn lại cái cho cái quỹ từ quỹ hưu bổng mình cho cái business của mình mướn cái bất động sản đó, hoặc là nếu mà có thể là đó là một trong những cái trường hợp mà chúng ta có thể dùng cái quỹ hưu bổng để làm những cái chuyện đó, hoặc là mua nhà để mà đầu tư thì thay vì là mình mua nhà trong cái tên mình thì đó bây giờ tiền trong cái quỹ hưu bổng nó có khá nhiều thì mình có thể mình mượn thêm để mà mình đầu tư qua cái dạng đó. Thì như chúng tôi có trình bày nhiều lần trước đó là cái quỹ hưu bổng tự quản lý cái mức thuế nó cái khi mà tiền là từ quỹ hưu bổng đó thì cái mức thuế tối đa chỉ là 15% thôi, với điều kiện là chúng ta phải theo đúng theo cái luật lệ của quỹ hưu bổng thì cái mức thuế nó nhẹ hơn là cái mức thuế cá nhân của chúng ta. Do đó là cái lý do mà cái quỹ hưu bổng và tự quản lý mà nó hình thành đó là như vậy. Và có một cái lợi nữa là không những là mình chỉ một người đứng ra để mà mở thôi, nhưng mà mình có thể có tới bốn người để mà cùng nhau cùng cái tiền hưu bổng đó là với nhau đầu tư vào những cái gì mà chúng ta muốn thì đó là chúng ta cũng có thể làm được, với điều kiện là những cái có nó có những cái luật lệ cho ai có thể là member chung với nhau, nhưng mà thường đó là trong gia đình rồi thì là họ cho phép cái phần đó thì dựa theo cái phần trăm của trong đó để mà tính ra cái số tiền mà của mỗi người trong cái quỹ hưu bổng ra.
Dạ vâng, nếu mà nói như vậy thì chắc có lẽ là cái hình thức này thích hợp với những gia đình thế nào như là cha mẹ rồi có con cái rồi có ít nhất là bốn gia đình để chung vào một cái quỹ tư bổng quỹ hưu bổng tự quản lý. Mà nếu mà trên số 4 đó thì có thể thực hiện được không anh?
Dạ thưa anh, thì cái quỹ hưu bổng tự quản lý cái luật lệ họ chỉ cho là tối đa là có bốn người thôi, bốn bốn hội viên thôi, và những cái hội viên đó cũng là cái người trustee, tức là những cái người đó cũng cùng điều hành với nhau chứ không phải là chỉ có một người điều hành, nhưng mà bốn người đó là sẽ chịu trách nhiệm cho cái quỹ hưu bổng đó, và chỉ có bốn người thôi anh, chứ không phải gia đình, nhưng mà bốn người với nhau thì ai trong cái gia đình mình đó cũng có thể nếu mà cùng chung thì cũng cũng được đó.
Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần với ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, dạ hạn như là cha mẹ một phần rồi, còn đứa con thứ nhất, đứa con thứ nhì, đứa con thứ ba thì tổng cộng là tới bốn trustee rồi, nhưng mà tới cái đứa con thứ tư thì chắc không được phải không anh ạ?
Thì có thể là mình sẽ mở một cái quỹ hưu bổng khác.
À,
Thì đó là tùy theo cái sự sắp xếp trong gia đình, nhưng mà đó là tối đa là bốn, nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc đây đó là tức là bốn bốn phần tử của cái quỹ hưu bổng đó, và cái dựa theo cái số tiền không phải là ai bỏ vô cũng là đồng đều với nhau, mà dựa theo cái phần trăm mà chúng ta bỏ vào và cái tiền lời nó chia thì nó cũng chia theo phần trăm mà cái số vốn mình bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng đó chứ không phải là chia đồng đều với nhau sau này.
Như vậy thì anh nói rằng một người có thể là trustee của nhiều quỹ hưu bổng tự quản lý, bởi vì có thể là một cái quỹ hưu bổng tự quản lý với bạn bè, một cái quỹ hưu bổng tự quản lý với các con thứ nhất, rồi một nhóm con thứ nhì nữa, vân vân. Có phải như vậy không thưa anh?
Dạ thì cái phần đó đó anh, thì tùy theo, tại vì cái số tiền mà mình bỏ vào đó, nên nhớ là khi mà cái quỹ hưu bổng này đó là cái không những là cái chi phí nó cũng khá cao chứ không có thấp, tức là ngoài cái việc mà mình phải mướn một cái người kế toán để mà làm cái hồ sơ thuế hàng năm, và cái quỹ hưu bổng thì nó chuyên nhặt hơn nữa, là ngoài những cái phần mà làm thuế hàng năm hoặc là làm giấy tờ và hồ sơ liên quan đến kế toán, ví dụ thì chúng ta cũng phải có mướn một cái người kế toán độc lập để mà kiểm toán lại những cái phần mà làm đó, thì đó là theo luật định là bắt buộc là phải như vậy. Khi mà mình học hồ sơ thuế là mình phải có một cái người kiểm toán độc lập, tức là self-managed super fund independent auditor, để mà audit cái đó, để mà make sure là check trước khi mà nộp cho sở thuế. Do đó cái chi phí nó cũng khá cao đó. Bởi vậy là mình cũng phải cẩn thận, giống như là như chúng ta thấy là nhiều cái quỹ hưu bổng khác nhau. Ví dụ nếu mà mình có tiền ở nhiều cái quỹ hưu bổng khác nhau, mà cái lý do mà sở thuế cùng những cái chuyên viên cố vấn đó, họ khuyên mình đó là nên gồm nó lại một cái quỹ hưu bổng thay vì mình bỏ nó nhiều nơi, tại vì những cái chi phí nó hành chánh đồ ra. Cái đó là cái mà mình cũng phải nên suy nghĩ đến. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, như vậy thì có thể nào một người gọi là trustee và tự quản lý luôn cái quỹ hưu bổng của mình, chẳng hạn như chúng tôi thí dụ như là một kế toán gia thì có thể mở cái hưu bổng tự quản lý cho mình và tự mình điều hành, mình quản lý luôn được không anh, hay là phải nhờ một người khác độc lập với mình?
Dạ thưa anh, thì cái mà điều hành đó anh, là tức là những cái người nào mà bỏ tiền vào thì đó là những cái người điều hành, và cái người mà có thể giúp chúng ta, cố vấn cho chúng ta để mà chỉ cách thì cái người kế toán, và tức là cái accountant, thường là họ có thể họ cho mình cái cố vấn để mà chỉ dẫn, thì dựa theo cái kế hoạch mà chúng ta đưa ra, tức là cái strategy, investment strategy phải làm. Thì và nên đây thì chúng tôi cũng xin nhắn đây đó là cái quan trọng là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 là kế toán, không phải là trước đó đó, thì kế toán có thể là cố vấn giúp đỡ cho chúng ta để mà set up một cái xe máy này super fund. Tuy nhiên sau ngày 1 tháng 7 năm 2016 đó, thì vì chúng tôi đây thì cũng phải đi học một cái khóa để mà được chấp nhận để mà cố vấn và giúp đỡ để mà thành lập những cái quỹ hưu bổng tự quản lý lấy. Tại vì cái đó thì nó cái luật lệ nó cũng hơi rườm rà đó anh. Do đó đó là nếu mà những người nào mà muốn mà suy nghĩ tới để mà mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, thì nên nói chuyện với cái người mà kế toán của mình, mà những người mà được chấp nhận, tức là credited self-managed super fund với Vietnam Exchange đó, để mà họ cố vấn chỉ dẫn cho mình trước khi mà mình quyết định là có cái đó là nó hợp với mình hay không. Dạ, tại vì đó là cái không những là mình phải cái số tiền đó nó cũng thường là nó cũng có khá lớn anh, do đó là mình phải biết về luật lệ đồ cái lực và cái trách nhiệm và bổn phận của cái người trustee, tức là chúng ta nếu mà chúng ta đầu tư vào đó thì chúng ta phải biết hiểu biết về những cái phần đó. Dạ.
Chúng tôi muốn hỏi là những người kế toán như anh có đủ điều kiện để làm cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý thì có thể tự mình đứng ra để thành lập và tự điều hành, tự cố vấn cho mình không? Hay là phải nhờ một người khác thứ hai nữa thưa anh, một kế toán viên thứ hai nữa?
Dạ không, thì đó là tức là một cái thân chủ đến gặp mình đó, thì đó là mình sẽ cố vấn và thành khi mà quyết định mà thành lập đó, thì ra là sẽ bao gồm luôn, và hàng năm á chúng tôi ở đây sẽ coi về sổ sách cho cái quỹ hưu bổng đó. Tuy nhiên trong cái khi mà trước khi mà nộp hồ sơ thuế thì chúng tôi sẽ có liên lạc với một cái người, có một cái hợp tác với một cái người hợp tác với mình để mà thanh tra, tức là kiểm tra lại cái phần đó trước khi nộp cho sở thuế, tức là có một cái người independent auditor, nhưng mà chúng tôi sẽ làm hết những cái chuyện đó để mà cho cái tức là cái quỹ hưu bổng đó phải họp lại đàng hoàng.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà tự mình làm luôn đó thì có lẽ là chi phí cũng rẻ hơn, phải không anh? Tại bây giờ không lẽ không thể nào anh tính tiền cho chính anh được phải. Hạn như một kế toán viên như là ông Trịnh Hữu Lộc đây có khả năng để làm cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý mà muốn tự mình đứng ra mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý thì có cần phải một người khác, kế toán viên khác để giúp đỡ mình hay là tự mình có thể làm điều đó được không? Luật lệ có bắt buộc phải có một người khác thứ hai để kiểm toán với mình hay không?
Dạ thưa anh, mình có thể mình mở ra nếu mà mình có đủ tiêu chuẩn và có hiểu biết thì mình có thể mình mở ra một cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Nhưng mà mình có thể mình làm ra hồ sơ thuế. Tuy nhiên mình cũng phải có một cái người độc lập, kiểm toán độc lập để mà kiểm lại cái hồ sơ thuế của chúng ta trước khi nộp. Tức là cái đó là luật lệ họ yêu cầu như vậy.
Dạ vâng. Thế thưa anh, trong phần mở đầu đó, Sở Thuế đưa ra một lời cảnh báo liên quan đến quỹ hưu bổng tự quản lý. Vậy những lời cảnh báo đó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong tuần qua đó anh, thì Sở Thuế họ cũng đưa ra một cái lời cảnh báo đối với những cái người mà điều hành những cái quỹ hưu bổng tự quản lý là nên cẩn thận với những cái mà đưa ra những cái chương trình cách thức để mà đầu tư cho những cái sale money super fund. Thì đó là những cái mà có thể là nó không có hợp lệ. Trước mặt đó thì có thể là làm thấy là thấy nó hấp dẫn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Tại vì như chúng tôi trình bày lúc đầu đó, và Sở Thuế họ cũng nhắc lại đó là nếu mà mình mà vào những cái chương trình đó mà có những cái mà không có hợp lệ, thì mặc dù là mình vô tình mình đưa mình đầu tư vào những cái đó thì có thể là sẽ bị phạt rất nặng, và có thể là mình sẽ mất luôn những cái quyền lợi của chúng ta để mà điều hành một cái quỹ hưu bổng. Do đó Sở Thuế cũng nhấn mạnh ở đây đó là, và họ cũng có đưa ra một số thí dụ để mà chúng ta phải cẩn thận về cái phần đó. Về đặc biệt là đối với những cái hưu bổng đó, thì có những cái thí dụ mà họ đưa ra đó, tức là có những cái hợp đồng giữa quỹ hưu bổng tự quản lý chúng ta và một cái công ty hoặc là một cái công ty liên hệ để mà đưa ra những cái chương trình đầu tư mà nó giả tạo nhằm cái để mà chuyển tiền từ cái công ty của đầu tư của chúng ta qua cái quỹ hưu bổng đồ, hoặc là mua một cái quỹ hưu bổng có thể là cá nhân, hoặc là mua một cái quyền để mà sử dụng một cái commercial property, tức là một cái bất động sản mà kinh doanh, thì để mà cái số tiền mà thu được đó đi thẳng vào quỹ hưu bổng thay vì vào cho các những cái công ty liên hệ. Đó là những cái mà họ cảnh báo chúng ta là nên cẩn thận khi mà chúng ta quyết định đầu tư đó, về những chương trình nào mà thấy mà nó có thể là nó tốt thiệt mùa, thấy hấp dẫn, nhưng mà cẩn thận nên liên lạc để mà cố vấn trước khi mà chúng ta nhập cuộc vào đầu tư vào những cái phần đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Đến đây thì tiết mục Thuế vụ hàng tuần cũng đã hết giờ. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Và xin cảm ơn anh. Bye bye.